Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 89 với đề tài Phục vụ trong tinh thần tôi tớ. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 41 đến câu 45. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 41 đến câu 45, chúng tôi xin đọc sau đây. Mười sứ đồ kia nghe sự xin đó thì giận Gia-cơ và Giăng. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng: các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì phải làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi tớ mọi người. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao 10 môn đồ kia nổi giận với hai ông Gia-cơ và Giăng? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu cho biết quan niệm về lãnh đạo của đời này ra sao? Câu hỏi thứ ba: Chúa Giê-xu dạy một người muốn làm lớn thì phải là người như thế nào? Câu hỏi thứ tư: Chúa đã nêu gương sống theo lẽ thật này như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao 10 môn đồ kia nổi giận với hai ông Gia-cơ và Giăng? Trước giả Phúc Âm Mát kỹ thuật trung thực về lòng tham lam, ích kỷ của Gia-cơ và Giăng, hai môn đồ rất thân cận với Chúa Giê-xu. Trong khi đau khổ và sự chết đang chờ đợi Chúa phía trước, các môn đồ chẳng ai quan tâm đến tâm trạng của Thầy mình. Tâm trí của họ trong lúc này đang bận rộn với những toan tính làm sao để giành cho được địa vị lớn hơn hết trong bọn mình. Thậm chí trước đó, họ cũng đã từng lớn tiếng cãi với nhau về vấn đề này rồi. Theo Phúc Âm Mát chương 9 câu 33: khi mười sứ đồ kia nghe Gia-cơ và Giăng xin cho được hai chức quan trọng trong nước Chúa, thì họ nổi giận ngay. Họ giận vì hai người này đã âm thầm tìm cách chiếm đoạt những vị trí cao nhất trong vương quốc Chúa. Họ đã phỏng tay trên của mình rồi. Thật không công bằng chút nào. Càng nghĩ càng tức, và sự tức giận cháy bùng lên. Mười môn đồ kia vô cùng phẫn nộ với hai anh em con nhà CBD ỷ thân ỷ thế kia. Làm sao họ có thể xứng đáng nhận được vị trí cao nhất, một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả Chúa được? Lòng ghen tị và tranh cạnh xuất hiện trong lòng mỗi người đối nghịch cùng hai anh em này. Nguy cơ chia rẽ là điều có thể xảy ra giữa vòng họ ngay trong lúc này. Tham vọng, ích kỷ, mưu cầu vinh hiển, tư lợi cho mình thường là nguyên nhân gây ra những điều tệ hại nhất giữa con người với nhau. Sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 30 đến câu 32 rằng: anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu riêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu cho biết quan niệm về lãnh đạo của đời này ra sao? Thấy tình hình khá nghiêm trọng và không muốn để cho cơn giận của các môn đồ được dịp nóng sôi lên, Chúa Giêsu nhân cơ hội này dạy cho họ học biết thêm một nguyên tắc quan trọng khác về nước trời. Đầu tiên Ngài chỉ cho họ thấy tinh thần của thế gian. Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Được tôn làm đầu tức là tôn làm lãnh tụ. Thế gian luôn luôn muốn được tôn làm đầu, thích được ăn trên, ngồi trước, thích được người ta tôn trọng, thích được nắm giữ những vị trí cao nhất trong xã hội nhằm thống trị dân bằng quyền lực thay vì bằng tình yêu thương. Họ thích bắt dân phải phục tùng mình, làm tôi mọi phục dịch cho mình thay vì họ phải làm đầy tớ cho dân. Đây là tinh thần muôn thuở của thế gian, nhưng Chúa Giêsu muốn con dân Ngài đừng làm theo đời này. Trái lại, hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Theo thư Roma chương 1 câu 12. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giêsu dạy một người muốn làm lớn thì phải là người như thế nào? Trước đó Chúa đã dạy họ, nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Song môn đồ vẫn chưa tiếp thu sứ điệp Chúa dạy. Theo Phúc Âm Mác chương 9 từ câu 35 đến câu 37. Bây giờ Ngài lặp lại một lần nữa trong câu 43 và 44. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ. Còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Từ làm đầu hay làm lớn đều có chung một nghĩa, nói về sự hầu việc. Người làm đầu là người chuyên phục vụ người khác như một nô lệ. Điều chúng muốn dạy ở đây là nếu chúng ta muốn làm lãnh đạo và được mọi người tôn trọng thì chúng ta phải bỏ đi mọi tham vọng và sự ích kỷ cá nhân. Người lãnh đạo trong Chúa là người bằng lòng phục vụ, làm những công việc hèn hạ nhất và làm những phần việc chỉ dành cho hạng tôi mọi hay nô lệ mà chẳng màng đến việc nhận lấy sự công nhận hay lời nói cảm ơn. Nói tóm lại, nếu chúng ta muốn lên tới đỉnh của một ngọn núi cao thì phải khởi sự đi ngang qua cái đáy thấp nhất của nó. Chúa muốn dạy rằng đừng ai đem tinh thần lãnh đạo của thế gian vào trong hội thánh. Song trong các ngươi không như vậy mà phải trái lại. Nếu muốn trở thành cấp lãnh đạo, làm đầu, làm lớn, chúng ta phải hạ mình thật thấp, tận tâm phục vụ như một nô lệ. Câu hỏi thứ tư, Chúa đã nêu gương sống theo lẽ thật này như thế nào? Khi dạy lẽ thật này, Chúa Giêsu cũng đã nêu gương sống của chính Ngài. Chúa phán trong câu 45, vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Từ con người, Chúa dùng ở đây để chỉ chính mình Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời trong xác thịt, ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài đến thế gian không phải để được phục vụ, song để phục vụ người ta. Nếu Ngài là Đức Chúa Trời bằng lòng phục vụ những con người tội lỗi, chúng ta đáng phải bằng lòng hầu việc bội phần hơn. Chúa Giêsu đã thể hiện tinh thần tôi tớ bằng hành động cụ thể qua việc rửa chân cho môn đồ theo Phúc Âm Giăng chương 13 từ câu 1 đến câu 7. Rửa chân cho người khác là công việc của hạng đầy tớ thấp nhất. Chúa đã nhận lấy chỗ thấp nhất của một tên nô lệ rồi rửa đôi chân đầy bụi đất của những môn đồ sẽ bỏ Ngài để chạy thoát thân trước bình minh. Ngài đã rửa chân cho Phi-e-rơ, người sẽ chúi Chúa 3 lần trước khi gà gáy sáng. Thậm chí, Ngài cũng đã rửa chân cho Judas Iscariot, là kẻ đã rắp tâm bán Ngài và phản nộp Ngài vào tay kẻ thù ngay trong đêm ấy. Chúa Giêsu đã phục vụ cho những kẻ sẽ làm tan nát trái tim Ngài. Vào buổi bình minh hôm sau, Chúa đã thực hiện một sự phục vụ quan trọng nhất trong chức vụ của Ngài trên đất khi Ngài lê từng bước lên đồi Gô-gô-tha để chịu chết trên cây thập tự thay cho hạng tội nhân đáng bị hư mất đời đời. Tại đây, Ngài đã phục vụ cho đến giọt máu cuối cùng trước khi phán, mọi việc đã được trọn. Phục vụ khiến Chúa phải trả giá rất cao bằng chính mạng sống của Ngài. Ngài đã thế chỗ của một phạm nhân và bị xét đoán như một kẻ loạn nghịch để tội nhân được cứu. Ngài bằng lòng bước vào sự chết để cho nhiều người bước vào sự sống. Tại sao Ngài phải làm như thế? Vì Ngài yêu thương bạn và tôi. Theo Roma chương 5 câu 8, Ngài đã làm thế để thỏa mãn sự đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời về một của lễ thật trọn vẹn. Theo thư Giăng thứ nhất chương 2 câu 2, Ngài đã làm thế để đẹp lòng Đức Chúa Cha. Theo Ê-sai chương 53 câu 10, và Ngài đã làm thế để buông tha cho bạn và tôi được tự do. Theo thư Roma chương 8 câu 1. Thế thì đâu là phần thưởng dành cho sự phục vụ trong tinh thần tôi tớ như Ngài? Phần thưởng ấy không đến từ con người, nhưng chỉ được vinh dự nhận lãnh từ Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã được tôn lên trên đỉnh cao của vinh hiển và sự thờ phượng. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Theo thư Philip chương 2 từ câu 9 đến câu 11. Làm sao Chúa Giê-xu đạt tới chỗ được tôn cao tột cùng như thế? Ngài đã được tôn cao vì cớ Ngài bằng lòng chọn cho mình địa vị thấp hèn nhất trong mọi địa vị, đó là bằng lòng làm tôi tớ, nô lệ. Và chính vì thế, Đức Chúa Trời cũng đã tôn Ngài lên đến chỗ cao nhất trong mọi địa vị. Chúa Giê-xu phán, ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Theo Phúc Âm Luca chương 18 câu 14. Đây là một sự nghịch lý, song đó là chân lý đối với mọi cơ đốc nhân. Bấy lâu nay chúng ta bị lừa dối bởi những ý tưởng cao trọng sai lầm và vẫn cứ xử sự cách dại dột. Qua đời sống và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, quan niệm của thế gian về sự cao trọng đã bị vạch ra cho thấy là họ hoàn toàn sai lầm. Vấn đề không phải là người lãnh đạo nhận được gì mà là cho gì. Không phải chúng ta đã thành công cách nào, nhưng là phục vụ cách nào. Không phải chúng ta trở nên cao trọng nhờ đầu đội vương miện, nhưng chính là tấm lòng biết phục vụ người khác. Con đường dẫn mỗi chúng ta đến sự cao trọng thật chính là theo dấu chân Chúa Giê-xu. Con đường đi lên trước hết phải là đi xuống. Con đường đến vinh quang phải đi ngang qua thập tự. Có phải bạn đang noi dấu chân Chúa và bước đi trên con đường phục vụ trong tinh thần tôi tớ không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 41 đến câu 45 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 90 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài chấm thơ than vui chiều nhu tình, để chuộc anh thoát ly tội tình. Vậy hãy tranh vì lẽ tin lành.